Chương 24. Mãi rồi mặt trời cũng lên, chiếu sáng rừng hoang, những bụi cây và khu rừng non. Sư tử biến mất trước khi tia sáng đầu tiên bừng lên ở phía chân trời. Stat bảo Kali nhóm lửa, còn Mia lấy đồ đạc của Nen trong cái túi ra, hong cho khô và thay quần áo cho cô bé ngay. Còn bản thân em cầm súng đi quanh khu trại, chứng kiến cái cảnh tan hoang mà Bão Tố và hai kẻ sát sinh ban đêm đã gây nên. Ngay bên kia hàng rào chỉ còn lại những chiếc cọc trọng trơ là xác con ngựa đầu tiên đã bị ăn tới gần một nửa. Khoảng 100 bước xa hơn là con thứ hai mới bắt đầu bị ăn. Ngay sau đó là con thứ ba với cái bụng toang hoác và cái đầu vỡ nát. Cả ba con bày ra một cảnh tượng thật kinh khủng, vì mắt chúng hãy còn mở trừng trừng, chứa đầy nỗi hoảng sợ đã bị đờ dại, răng nhè cả ra. Mặt đất bị xéo nát trong những hõm sâu, đọng lại từng vũng máu. Stat bực bội ước thầm, mong sao cho từ sau một lùm cây nào đó nhổ ra cái đầu xù lông của tên kẻ cướp no nê sau bữa tiệc đêm, để em có thể xỉa cho hắn một phát đạn vào đầu. Song em đành phải để dành cơn tức giận cho một dịp sau nào đó, vì giờ đây còn có việc khác phải làm. Cần phải tìm bắt lại những con ngựa còn sống sót. Cậu bé đồ rằng hẳn chúng phải ẩn vào rừng, cũng như con chó Shaba, vì không thấy xác của nó đâu cả. Niềm hy vọng người bạn trong khốn cùng này không bị làm mồi cho thú dữ khiến Stat vui lên. Niềm vui của em càng lớn hơn khi tìm lại được chú lừa. Hóa ra con vật thông minh này không thèm nhọc công chạy trốn đâu cho xa. Nó chui xuyên qua hàng rào vào đúng cái góc bị chắn giữa tổ mối và thân cây. Và ở đó, sau khi biết là đầu và hai sườn đã được an toàn, nó cứ đứng chờ xem sự tình sẽ diễn biến ra sao, đồng thời sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công khi cần bằng những cú đá hậu rất dũng mãnh. Nhưng rõ ràng là lũ sư tử không trông thấy nó, nên khi mặt trời lên và nỗi nguy hiểm qua đi, nó xem là đã tới lúc nên ngả lưng nghỉ ngơi chút đỉnh sau những ấn tượng bi thảm của đêm. Đi vòng quanh khu trại, Stat tìm ra được dấu chân ngựa in hẳn trên một chỗ đất mềm. Dấu chân đi về phía rừng, sau đó ngoặt vào khe núi. Đó là chuyện rất hay, vì trong khe núi, việc bắt lại lũ ngựa không phải là chuyện khó. 10 bước chân nữa, em tìm được trong cỏ sợi dây buộc chân mà một con trong số lũ ngựa đã dứt đứt khi chạy trốn. Con này hẳn là đã chạy rất xa, nên tạm thời có thể coi như bị thất lạc. Còn 2 con nữa thì Stat trông thấy sau một tảng đá, nhưng không phải trong lòng khe đá mà ngay trên bờ khe. Một con đang nằm, còn một con đang rứt những cuộn cỏ non màu lục nhạt. Cả hai nằm vô cùng mệt nhọc như vừa trải qua một chặng đường dài. Những ánh sáng ban ngày đã xua tan sự sợ hãi trong tim chúng. Chúng đón chào Stat bằng một tiếng hí ngắn đầy thân ái. Con ngựa đang nằm vùng đứng dậy, và Stat thấy rằng cả con này nữa cũng đã thoát khỏi dây buộc chân. Và may thay, hẳn là nó thả ở lại với bạn hơn là chạy tháo thân. Stat để cả hai dưới chân tảng đá và leo lên bờ khe, nhìn xem còn có thể đi tiếp theo lòng khe được hay không. Em thấy rằng do có độ dốc lớn nên nước đã thoát đi hết và lòng khe gần như khô ráo. Một lát sau, em chợt chú ý tới một vật gì trăng trắng mắc vào một cây leo rủ trên vách đá phía đối diện. Hóa ra đó là cái nóc lều bị gió cuốn tới tận đây và vướng chặt vào cây nên nước không cuốn đi được. Dù sao, mái lều vẫn cho Nen được chỗ trú thân tốt hơn là một túp lều lợp vội bằng cành cây, nên việc tìm thấy cái mái lều bị mất này khiến cho Stat rất vui sướng. Niềm vui của cậu bé còn tăng lên hơn nữa khi từ một tảng đá thấp ẩn kín phía sau và cao hơn các cây leo một ít, con chó Shaba nhảy sổ ra, mồm cắn một con thú gì đấy. Mõm và đuôi của con thú này vắt vẻo hai bên mõm con chó. Trong nháy mắt, con chó khổng lồ đã leo lên cao và đặt dưới chân Stad một con linh cầu lông vằn với cái lưng vỡ nát và một chân bị gặm dở, rồi ve vẩy đuôi và vui vẻ sủa váng lên như muốn nói: "Tôi xin thừa nhận là đã hèn nhát trước các ông sư tử. Quả có như vậy vì các người cũng phải leo lên cây như lũ chim Pentaka kia mà. Nhưng hãy trông đây, tôi cũng không đến nỗi để đêm qua bị phí hoài đâu." Và nó tự hào đến nỗi Stad phải vất vả mới bảo nó bỏ con vật hôi thối lại chỗ đó, chứ không mang về làm quà cho Nen. Khi cả hai quay về, một đống lửa lớn đã được đốt lên trong trại. Nồi nước đang sôi sùng sục, trong đó đang ninh ngô, hai con chim Pentaka và những miếng thịt than linh dương. Nen đã được thay quần áo khô, nhưng trông cô bé nhợt nhạt và thảm thương đến nỗi Stad lo sợ cầm tay cô để xem liệu cô bé có bị sốt hay không, rồi hỏi: "Nen, em làm sao thế?" "Không sao cả, anh Stad, em chỉ buồn ngủ thôi." "Hẳn rồi, sau một đêm như thế kia mà. Ơn Chúa, tay em vẫn mát. Ôi, thật là một đêm ra đêm. Tất nhiên là em buồn ngủ, cả anh cũng thế. Nhưng em có cảm thấy ốm không?" "Đầu em hơi nhức." Stad đặt tay lên trán cô bé. Trán Nen cũng lạnh như tay, nhưng chính đó lại là biểu hiện của sự kiệt sức và suy yếu. Cậu bé thở dài bảo: "Em hãy ăn một chút gì nóng nóng, rồi sau đó đi nằm ngay và phải ngủ cho tới chiều. Hôm nay ít nhất thì thời tiết cũng rất đẹp và sẽ không như hôm qua đâu." Nen nhìn em vẻ sợ hãi. "Nhưng ta sẽ không trú đêm lại đây chứ anh?" "Không, vì có mấy cái xác ngựa bị gặm dở nằm đây. Chúng ta sẽ chọn một cái cây nào khác, hoặc sẽ đi vào khe núi. Ở đó ta sẽ dựng hàng rào, một cái hàng rào mà thế giới chưa từng được biết đến. Em sẽ được ngủ yên giấc như hồi ở Port Cider vậy." Nhưng cô bé đã chắp tay và ứa lệ xin hãy đi tiếp, vì ở cái chỗ kinh khủng này cô không sao chợp mắt nổi và sẽ ốm mất thôi. Và cô bé vừa xin vừa nhìn vào mắt em mà lặp đi lặp lại: "Được không anh Stad, được không anh?" Khiến cậu bé có thể đồng ý với tất cả mọi chuyện. "Thế thì chúng ta hãy đi theo khe núi," em nói, "vì trong khe có bóng mát. Nhưng em phải hứa với anh là nếu như em mệt hay kiệt sức thì phải bảo anh ngay nhé." "Em sẽ không thiếu sức đâu, không thiếu đâu. Anh cứ buộc em vào yên, và dọc đường em có thể ngủ say thôi mà." "Không, anh sẽ cưỡi cùng một con ngựa với em và sẽ giữ lấy em. Kali và Mea sẽ cưỡi con ngựa kia, còn con lửa sẽ chở cái lều."
"Hay lắm, hay lắm.
Ngay sau bữa sáng em phải ngủ đi một lát. Dù sao chúng mình cũng không thể lên đường trước buổi trưa, bởi còn nhiều việc lắm. Phải bắt lại lũ ngựa, cuốn lều, làm lại các gùi hàng. Chúng mình phải để bớt lại một số đồ đạc, vì chỉ còn vẻn vẹn có hai con ngựa thôi. Ít ra cũng phải mất vài tiếng đồng hồ đấy. Em cứ ngủ đi một chút để thêm sức. Hôm nay trời nóng, nhưng dưới tán cây không thiếu bóng mát đâu."
"Thế còn anh, Mea và Kali?"
"Em rất buồn là chỉ mỗi mình em được ngủ, trong khi tất cả phải lao động mệt nhoài." "Bọn anh rồi cũng có thì giờ, đừng lo cho anh. Hồi ở Port Cider, vào kỳ thi, anh thường không ngủ hàng đêm liền. Thậm chí đến cha anh cũng chẳng biết chuyện đó đâu. Bọn bạn anh cũng không ngủ, nhưng đó là cánh nam giới, chứ không phải một con ruồi nhỏ bé như em. Em không biết hôm nay trông em ra sao đâu, cứ như bằng thủy tinh ấy. Chỉ còn lại có đôi mắt với mái tóc thôi, còn mặt thì chẳng thấy đâu cả." Stad nói đùa, nhưng trong lòng thầm lo sợ, vì trong ánh sáng ban ngày, khuôn mặt Nen rõ ràng là mặt của một người ốm. Và lần đầu tiên em hiểu rõ, nếu cứ như thế này tiếp diễn mãi, thì đứa trẻ tội nghiệp kia không những chỉ có thế, mà nhất định phải chết. Nghĩ tới điều đó, hai chân em run lên, vì em bỗng cảm thấy nếu cô bé chết thì em cũng chẳng còn thiết sống làm gì nữa, chẳng còn quay về Port Cider làm gì nữa. Vì lúc ấy mình biết làm gì nữa cơ chứ?
em nghĩ thầm. Em quay mặt đi một lúc để Nen không nhận thấy tình thương và sự lo sợ trong ánh mắt em. Rồi sau đó, em bước tới chỗ những thứ đồ đạc đặt dưới gốc cây, bỏ tấm vải bọc hộp đựng đạn, mở hộp đạn và bắt đầu tìm kiếm cái gì đó. Trong hộp ấy, em cất viên thuốc ký ninh cuối cùng trong một cái lọ thủy tinh nhỏ và giữ gìn viên thuốc như giữ gìn con người mắt. Đó là viên thuốc dùng cho giờ phút đen tối, nghĩa là trường hợp Nen bị sốt rét. Nhưng giờ đây, em gần như chắc chắn rằng sau một đêm như thế, cơn sốt đầu tiên sẽ tới ngay, nên em quyết định phải phòng ngừa cơn sốt ấy. Lòng em nặng nề khi quyết định như thế, vì nghĩ tới những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và giá như không phải là đàn ông, đồng thời là thủ lĩnh của cả đoàn, những người không được khóc, em đã khóc òa lên vì viên thuốc cuối cùng này rồi. Muốn che giấu xúc động, em bèn lấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị quay lại phía cô bé bảo: Nen, trước khi ăn, em hãy uống hết chỗ ký ninh còn lại nhé. Cô lại hỏi: Thế nếu anh bị sốt rét thì sao? Thì anh sẽ run chứ sao? Uống đi, anh bảo phải nghe. Cô bé uống, không phản đối nữa, vì kể từ khi em giết mấy tên su đăng, cô bé đâm ra hơi sợ sợ em. Mặc dù em đã hết sức cố gắng chăm sóc cô bé và biểu lộ lòng tốt với cô. Thế rồi, bọn trẻ ngồi ăn sáng. Sau một đêm mệt mỏi, súp thịt chim pentaka nóng khiến chúng rất ngon miệng. Ngay sau bữa ăn, Nen thiếp đi và ngủ được mấy tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, Stat, Kali và Mea chuẩn bị lên đường, mang tấm nóc lều về và chôn lại dưới gốc cây Na Bắc những thứ mà chúng không thể mang theo. Trong khi làm việc, chúng buồn ngủ díp mắt lại, nhưng Stat chỉ cho phép mình và hai bạn chợp mắt những giấc ngắn vì sợ rằng mệt quá sẽ ngủ thiếp đi. Chừng 2 giờ chiều, chúng lên đường. Stat giữ Nen ngồi phía trước, Kali cùng Mea trên con ngựa thứ hai. Nhưng chúng không đi ngay vào khe núi mà đi dọc theo bờ khe và rừng. Rừng non chỉ trong một đêm mưa đã mọc lên tươi tốt trông thấy, song nền đất hãy còn mang màu đen và những dấu vết của lửa. Dễ dàng đoán ra, hoặc là X-Miner cùng với toán quân của y đã đi ngang qua đây, hoặc là đám cháy mà gió mang từ xa lại đã tràn qua khu rừng khô nỏ cho tới lúc gặp khu rừng ẩm ướt này chắn ngang. Nó chỉ tạo thành một vệt không rộng lắm giữa rừng và khe núi để lan tiếp. Stat muốn kiểm tra xem trên vệt cháy này có dấu vết gì của những lần hạ trại của X-Miner hoặc vết móng ngựa hay không. Và em hài lòng thấy rằng không hề có dấu vết gì cả. Kali, người vốn thành thạo chuyện đó, khẳng định chắc chắn rằng lửa này do gió mang tới, và từ đó đến nay đã hơn 10 ngày rồi. Điều đó chứng minh là, Stat nhận xét, gã X-Miner và quân lính của gã hiện đang ở đâu chẳng ai biết, và dù sao đi nữa, mình cũng sẽ không rơi vào tay chúng. Rồi cùng với Nen, Stat bắt đầu tò mò ngắm nhìn các loài cây cỏ. Từ trước tới nay, chúng chưa khi nào được đi sát gần một khu rừng nhiệt đới đến thế. Lúc này, chúng đang đi theo bìa rừng để lấy bóng mát của rừng. Đất ở đây ẩm ướt và mềm mại, mọc đầy cỏ màu xanh đậm, rêu và dương xỉ. Đây đó có những thân cây mục ruỗng màu xám, phủ đầy những cây lan củ, trông giống như một tấm thảm thêu, với những bông hoa sạc sỡ như những cánh bướm, và một cái núm cũng sặc sỡ giữa đài hoa. Nơi nào ánh nắng mặt trời chiếu tới, ở đó mặt đất lại vàng rực bởi những loài lan kỳ lạ khác, nhỏ bé, màu vàng. Trong đó, hai hoa vươn lên cao, cạnh cánh thứ ba trông giống như đầu một loài nào đó, có những cái tai to dài, nhọn hoắt. Một đôi nơi, rừng được trang điểm bởi những bụi nhài dại, kết thành những tràng hoa gồm những dây mỏng mảnh nở hoa hồng hồng. Các khe và hõm cạn nước dày đặc cây dương xỉ thành một búi rậm không thể nào vượt qua nổi. Cây thì thấp và xòe rộng, cây lại cao, thân cuốn thành cuộn, vươn mãi tới sát tận những cành cây thấp và xòe ra thành một cái đài xanh dịu dàng. Trong sâu, rừng không chỉ thuần một loại cây, có cây trà là, cọ sợi, cọ xòe quạt, sung Ai Cập, mít, xương khô, những loại cây cúc bạc khổng lồ, cây xiêm gai, cây có lá màu sẫm và sáng lóng lánh, cây lá màu nhạt hoặc màu đỏ như máu, mọc cạnh nhau thân sát thân, cành giao cành, trên đó xòe ra những bông hoa màu vàng và đỏ sậm, trông như những giá cắm nến. Một vài khoảng rừng hoàn toàn không hề có cây gỗ nào mọc, vì từ dưới đất lên trên cao là những loại dây leo phủ dày, rằng giữa thân cây này với thân cây khác tạo nên những đường rích rắc giống chữ M hay chữ W, trở thành những tràng hoa lá, những tấm rèm nhỏ và lớn. Dây cao su họ trúc đào kết thành hàng ngàn vòng hình rắn lượn, hầu như bóp chết nghẹt những cây gỗ và biến chúng thành những kim tự tháp phủ đầy hoa trắng như tuyết. Xung quanh những dây leo lớn lại có các dây leo nhỏ hơn quấn quanh, và sự chồng chất này quả thực là kinh khủng, tạo nên những bức tường không một con người hay loài vật nào có thể xuyên qua nổi. Chỉ có những chỗ mà voi đã phá thủng, với sức của loài vật này thì không gì cản nổi. Những bức tường đó mới thông với rừng sâu, tạo nên những hành lang sâu thẳm và khuất khúc. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng chim hót, những tiếng chim làm tăng vẻ kiều diễm của những khu rừng thưa châu Âu. Ngược lại, trên các ngọn cây lại vang lên những tiếng kêu kỳ lạ nhất, khi thì nghe như tiếng cưa rít, khi như tiếng gõ thùng, khi lại như tiếng cò kêu, như tiếng cọt kẹt của những chiếc cửa cũ kỹ, những tiếng vỗ tay, tiếng mèo kêu meo meo, thậm chí như tiếng trò chuyện to tiếng và kích động của con người nữa. Đôi khi, từ trên ngọn cây bay vụt lên những đàn vẹt xám, vẹt xanh, vẹt trắng và hàng đàn chim tu can lông sặc sỡ màu sắc. Với những cây cao su đôi khi ẩn hiện giống như những bóng ma rừng, những con khỉ yếm trắng, cả người đen tuyền trừ cái đuôi trắng và những dải màu trắng cạnh sườn, cùng những dải như thế bao quanh khuôn mặt đen như than. Bọn trẻ kinh ngạc nhìn ngắm khu rừng nguyên sinh này. Khu rừng rất có thể chưa từng có cặp mắt người da trắng nào được trông thấy. Chốc chốc, con Shaba lại lặn vào rừng. Từ trong đó vọng ra tiếng sủa vui vẻ của nó. Liều thuốc ký ninh, bữa ăn sáng và việc nghỉ ngơi đã khiến Nen hồi phục. Khuôn mặt cô bé sinh động hẳn lên và nhuốm phơn phớt những sắc hồng thoang thoảng. Đôi mắt nhìn vui hơn. Lát lát, cô bé lại hỏi Stat về tên những loài cây cối hoặc chim chóc. Cậu bé trả lời theo sự hiểu biết của cậu. Cuối cùng, cô bé nói rằng muốn xuống ngựa để hái thật nhiều hoa. Xong cậu bé mỉm cười và đáp, thế thì lũ Siapu sẽ chén thịt em trong nháy mắt.
Siapu là giống gì anh? Nó còn tệ hơn sư tử kia à?
Vừa tệ hơn, vừa không tệ bằng. Đó là một loại kiến bọ nhọt rất to. Chúng bò đầy trên các cành cây. Từ đó, chúng rơi xuống lưng người như một cơn mưa lửa. Nhưng chúng cũng bò cả trên đất nữa. Em cứ thử tụt xuống ngựa và đi vào rừng một tí mà xem. Chắc chắn em sẽ nhảy cẫng lên và kêu la như một con khỉ con vậy. Thậm chí, đối với sư tử còn dễ tự vệ hơn. Đôi khi, những giống kiến này đi thành những dòng khổng lồ, và khi đó mọi vật đều phải nhường đường cho chúng.
Nhưng anh chị được chúng nó chứ?
Anh ấy à, đương nhiên rồi.
Chị thế nào cơ?
Dùng lửa hoặc nước sôi.
Anh khi nào cũng biết cách đối phó.
Cô bé nói đầy tin tưởng. Những lời đó khiến Stat rất khoái chí. Nó bèn đáp lại, vẻ vừa tự kiêu nhưng cũng vừa đùa vui. Chỉ cần em khỏe thôi, còn ngoài ra mọi sự có thể tin ở anh.
Đầu em hết cả đau rồi đây này.
Ơn Chúa, ơn Chúa. Vừa trò chuyện như thế, chúng vừa đi hết khu rừng. Khu rừng này chỉ giáp với khe núi, có một bìa rừng mà thôi. Mặt trời đã lên cao hơn và thiêu đốt gay gắt. Vì thời tiết thật là tuyệt diệu và vòng trời không một bóng mây,
lũ ngựa ướt đẫm mồ hôi, còn Nen thì mỗi lúc một phàn nàn về thời tiết nóng nực. Vì thế, Stad tìm một chỗ thích hợp để rẽ vào khe núi. Trong đó, vách đá phía tây chảy bóng mát che kín. Trong khe mát hơn và nước mưa còn đọng lại trong các chỗ trũng sau cơn mưa rào hôm qua cũng mát mẻ hơn. Trên đầu những khách bộ hành trẻ tuổi này, những con chim tu can với cái đầu đỏ thắm, bộ ngực màu xanh và những chiếc cánh màu vàng rực rỡ cứ bay hoài từ vách đá này sang vách đá khác. Nên cậu bé bèn kể cho Nen nghe về những điều mình biết về tập quán sinh sống của loài chim này mà cậu đọc được trong sách. Em biết không? Cậu nói, có những con tu can trong kỳ sinh sản đi tìm những hốc cây, còn mái đẻ trứng và nằm ấp, còn con trống thì lấp đất sét bịt kín hốc cây lại, chỉ còn một lỗ đủ trông thấy đầu con mái. Cho tới khi những con chim non nở hết, nó mới dùng cái mỏ to tướng của mình phá vỡ lớp đất sét để giải phóng con mái. Thế trong thời gian ấy, con chim mái ăn gì? Con trống sẽ nuôi con mái, nó cứ bay liên tục xung quanh và mang về cho con mái đủ các thứ quả khác nhau. Thế nó có để con mái được ngủ không? Cô bé hỏi, giọng ngái ngủ. Stad mỉm cười. Nếu quý bà chim tu can cũng buồn ngủ như em lúc này, đương nhiên là ông chồng cho phép bà ta ngủ rồi. Quả tình, trong khe núi mát mẻ, cô bé buồn ngủ không cưỡng nổi. Vì từ sáng tới giờ, cô bé được nghỉ quá ít. Stad cũng rất muốn được ngủ theo, nhưng nó không thể ngủ vì còn phải giữ cô bé, sợ cô bé bị rơi xuống ngựa. Thêm vào đó, việc ngồi theo kiểu đàn ông trên cái yên vừa phẳng vừa rộng, cái yên mà ông Hatim cùng Seki Tamala đã làm riêng cho cô bé hồi còn ở Fasoda, khiến em rất khó chịu. Tuy thế, cậu bé không dám nhúc nhích và cho ngựa đi thật chậm để khỏi đánh thức cô bé. Còn cô bé thì ngả người về phía sau, tựa đầu vào vai Stad, ngủ ngon lành. Cô bé thở đều đặn và bình thản đến nỗi Stad thôi không còn tiếc viên ký ninh cuối cùng nữa. Vừa lắng nghe nhịp thở của cô bé, vừa cảm thấy rằng nỗi nguy của cơn bệnh sốt rét đã tạm thời bị đẩy lui. Em nghĩ mông lung. Khe núi càng ngày càng dẫn lên cao, thậm chí khá dốc lên nữa. Mỗi lúc chúng ta lên một cao và khí hậu càng trở nên khô ráo. Chỉ cần kiếm được một chỗ cao giáo kín đáo bên cạnh một con nước xiết để nghỉ ngơi, cho cô bé nghỉ mấy tuần, thậm chí có thể nghỉ qua cả mùa mưa xuân Masika cũng được, nhiều đứa bé gái hẳn là sẽ không chịu đựng nổi 1/10 những gian khổ như thế. Cô bé cần được nghỉ ngơi. Sau cái đêm như đêm qua, đứa khác hẳn đã bị lên cơn sốt ngay lập tức, còn cô bé thì lại ngủ say chưa kìa. Ơn Chúa! Những ý nghĩ ấy khiến em rất vui, và nhìn xuống mái đầu của Nen đang tựa vào ngực mình, em tự nhủ thầm, vừa vui vui và đôi chút ngạc nhiên. Điều đặc biệt là mình lại yêu mến cái con ruồi nhỏ này đến thế kia chứ. Quả thực là từ trước đến nay bao giờ mình cũng vẫn mến cô bé, nhưng giờ đây thì ngày càng yêu mến nó hơn. Và vì không biết lý giải cho bản thân thế nào về những tình cảm ấy, em rơi vào giả thiết sau. Chắc hẳn là vì cả hai đứa đã cùng trải qua biết bao chuyện, mà cô bé thì lại thuộc nhiệm vụ mình phải chăm lo. Trong lúc ấy, tay phải cậu bé rất thận trọng giữ lấy thắt lưng của con ruồi nhỏ để nó khỏi tụt xuống khỏi yên và khỏi bị dập mất mũi. Bọn trẻ nối nhau đi trong yên lặng. Chỉ riêng mình Kali khe khẽ ngâm nga những lời ca ngợi Stad. Ông lớn giết chết Geberer, giết sư tử, giết cả châu rừng. Ra, ông lớn còn sẽ giết nhiều sư tử nữa. Ra, nhiều nhiều thịt. Ra, ra.
VTC Now.